Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 13 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Miễn Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến là bài viết về cuộc đời Thánh Felice Porro thành Catalice, tu sĩ dòng anh em hèn mọn, quý tử Đức Trinh Nữ Maria. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại phép lạ xảy ra tại Milano, Bắc Ý, vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, là lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, và Chúa thỏa mãn cái đói khát của linh hồn con người một cách vĩnh viễn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục giải thích ý nghĩa diễn văn của Chúa Giêsu về bánh hằng sống như ghi trong chương 6 Phúc âm Thánh Gioan. Tuần trước Ngài đã suy tư về lời Chúa Giêsu mời những người được Ngài cho ăn bánh no nê, biết nỗ lực kiếm tìm lương thực tồn tại cho sự sống đời đời. Đức Thánh Cha nói:
Gesù vuole aiutarli a comprendere il significato profondo del prodigio che ha operato. Nel saziare in modo miracoloso la loro fame fisica, li dispone ad accogliere l'annuncio che egli è il pane disceso dal cielo.
Chúa Giêsu muốn giúp họ hiểu ý nghĩa sâu xa của phép lạ người đã làm. Khi thỏa mãn một cách lạ lùng cái đói thể lý của họ, người chuẩn bị cho họ đón nhận lời loan báo, người là bánh từ trời xuống, thỏa mãn một cách vĩnh viễn. Cả dân Do Thái trong lộ trình dài trong sa mạc cũng đã sống kinh nghiệm bánh từ trời xuống là bánh manna dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa. Giờ đây Chúa Giêsu nói về chính mình như bánh từ trời xuống, có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc này hay trong một đoạn đường mà luôn mãi. Người là lương thực ban sự sống vĩnh cửu, bởi vì người là con một Thiên Chúa ở trong lòng Thiên Chúa Cha, đến để trao ban cho con người sự sống tràn đầy, để đưa con người vào trong chính sự sống của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong tư tưởng Do Thái, rõ ràng bánh thật từ trời xuống nuôi sống Israel đã là lề luật, là lời của Thiên Chúa. Dân Israel đã thừa nhận một cách rõ ràng rằng Torah là ơn nền tảng và lâu dài của ông Môsê, và yếu tố nền tảng phân biệt họ với các dân tộc khác là ở nơi việc thừa nhận ý muốn của Thiên Chúa, và như thế là con đường đúng đắn của sự sống. Giờ đây Chúa Giêsu tự biểu lộ ra như là bánh từ trời xuống, qua đó con người có thể làm cho ý muốn của Thiên Chúa trở thành lương thực của mình, lương thực định hướng và nâng đỡ cuộc sống. Nghi ngờ thiên tính của Chúa Giêsu như người Do Thái của đoạn phúc âm hôm nay đã làm, có nghĩa là chống lại công trình của Thiên Chúa. Thật vậy, họ khẳng định rằng đó là con ông Giuse. Chúng ta biết cha mẹ ông ấy. Họ không đi quá các nguồn gốc trần gian, và vì thế họ khước từ tiếp nhận người như lời nhập thể của Thiên Chúa. Thánh Agostino trong lời chú giải phúc âm Thánh Gioan khẳng định như sau. Họ xa bánh của trời và không có khả năng cảm thấy đói bánh ấy. Họ đã có miệng con tim đau yếu. Thật thế, bánh này đòi cái đói của con người nội tâm. Và Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi như sau.
E dobbiamo chiederci se noi realmente sentiamo questa fame, la fame della parola di Dio, la fame di conoscere il vero senso della vita.
Và chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự cảm thấy cái đói này không, cái đói lời Chúa, cái đói hiểu biết ý nghĩa thật của cuộc sống. Chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi cuốn, ai lắng nghe người và để cho người dạy dỗ, mới có thể tin nơi Chúa Giêsu, mới có thể gặp gỡ người và dưỡng nuôi mình bởi người, và như thế tìm ra sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công lý, sự thật và tình yêu. Thánh Agostino nói thêm, Chúa khẳng định người là bánh từ trời xuống bằng cách khích lệ chúng ta tin nơi người. Thật ra ai ăn bánh hằng sống có nghĩa là tin nơi Chúa. Ai ăn bánh hằng sống có nghĩa là tin nơi Chúa, và ai tin thì ăn. Trong một cách vô hình họ được no thỏa, cũng như trong một cách vô hình họ tái sinh vào cuộc sống sâu xa hơn, đích thật hơn. Họ tái sinh từ bên trong, trong tận nơi sâu thẳm của họ, họ trở nên một con người mới. Khi khẩn cầu Đức Maria rất thánh, chúng ta hãy xin mẹ hướng dẫn chúng ta tới gặp Chúa Giêsu để cho tình bạn của chúng ta với người ngày càng sâu đậm hơn. Chúng ta hãy xin mẹ dẫn chúng ta vào trong sự hiệp thông tình yêu tràn đầy với con mẹ, bánh hằng sống từ trời xuống, để như thế chúng ta được người canh tân trong nơi sâu thẳm của cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Dominus Avit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum quesmus Domine, mentibus nostris infunde, utque angelo annunciante, Christi Filii tu incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bão lụt trầm trọng tại Á Châu, đặc biệt là hai nước Philippines và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, cũng như dân chúng bị động đất trong vùng Tây Bắc Iran. Các biến cố này đã khiến cho nhiều người bị chết, bị thương, và hàng ngàn người không còn nhà cửa, cũng như đã gây ra các thiệt hại rất lớn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau.
Per quanti hanno perso la vita e per tutte le persone provate da così devastanti calamità. Non manchi a questi fratelli la nostra solidarietà e il nostro sostegno.
Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý với tôi, cầu nguyện cho những người đã mất mạng sống và cho tất cả những người bị thử thách bởi các tai ương này. Ước chi các anh chị em này không thiếu tình liên đới và trợ giúp của chúng ta. Chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, khi ăn với đức tin, bánh này biến đổi cuộc sống chúng ta và thúc đẩy chúng ta chia sẻ với các anh chị em đói bánh vật chất và tinh thần, và nhất là đói tình yêu thương và niềm hy vọng. Bằng tiếng Anh, Ngài nhắc nhở tín hữu trong mùa hè hãy cùng với toàn gia đình đáp lại lời Chúa Giêsu mời gọi, tích cực tham dự hiến tế thánh thể và có các cử chỉ bác ái quảng đại. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ đang tham dự trại hè tại Ostia cách Roma 30 cây số, và Ngài nói rằng chúng ta lớn lên khi để cho mình được dẫn đưa bởi Thiên Chúa và tin nơi Chúa Giêsu Kitô con của Người là bánh hằng sống. Sau cùng Đức Thánh Cha đã cầu chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Mai Châu xin trình bày cuộc đời Thánh Felice Porro, thành Catarice, tu sĩ dòng anh em hèn mọn, quý tử Đức Trinh Nữ Maria.
Thánh Felice Porro chào đời ngày 18 tháng 5 năm 1515 tại Cantalice, Trung Ý. Sau đó, gia đình di chuyển về sống tại Città Ducale, cách thủ đô Roma khoảng 100 cây số. Felice trong tiếng Ý có nghĩa là sung sướng, hạnh phúc. Tên gọi quả tương ứng với định mệnh cuộc đời. Thật vậy, Felice là một vị thánh hạnh phúc và luôn truyền đạt niềm hạnh phúc cho tất cả những ai đến gần mình. Thánh Felice còn xứng đáng với danh hiệu tu sĩ hèn mọn của dòng Francisco, bởi vì thầy Felice luôn mang nét đẹp giản dị phan sinh, biết dấu ẩn cách diệu kỳ các đặc ân ngài được Thiên Chúa hậu đãi. Chưa hết, Felice Porro còn là cánh hoa nở rộ vào tháng 5, tháng Đức Mẹ, và là quý tử của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tuổi thơ của Felice trải qua nơi đồng quê, trong khung cảnh thiên nhiên. Cậu bé được cha mẹ sai đi chăn cừu. Trong khi cừu ăn cỏ, Felice đắm mình trong kinh nguyện. Cậu bé khắc hình thánh giá trên các thân cây rồi quỳ gối cầu nguyện. Một đức tin đơn sơ, biểu lộ trong một cung cách sống đạo bình dân, thật đáng mến. Đến thời niên thiếu, Felice đi làm công cho một ông chủ có nông trại bên cạnh làng. Nông trại ở gần nhà thờ. Felice lợi dụng dịp tốt, mỗi ngày cậu đều đặn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và các buổi phụng vụ. Cuộc sống thánh thiện của người thiếu niên lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng đem lòng quý mến cậu. Một ngày, ông chủ ra lệnh cấm Felice đi nhà thờ, phải ở nhà hoàn tất một công việc khẩn. Felice vâng lời. Lạ lùng thay, vào giờ lễ, người ta vẫn trông thấy cậu thiếu niên quỳ ở nhà thờ giống như những ngày khác. Cậu được đặc ân ở hai nơi cùng một lúc. Thiên Chúa thưởng công cậu vì cậu biết vâng lời và vì lòng cậu gắn bó với bí tích thánh thể.
Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng trong tâm trí chàng thanh niên Felice Porro lóe lên ý nghĩ đi tu. Nơi con tim xuân trẻ, anh như nghe tiếng Thiên Chúa mời gọi, hãy tận hiến cho Người để phụng sự Người cách thánh thiện hơn. Tuy nhiên, anh giằng co do dự, anh tự nhủ, mình vẫn có thể sống thánh giữa đời, trong công tác làm thuê độ nhật. Nhưng Thiên Chúa không muốn anh lý luận như vậy. Người ra tay uy hùng làm cho anh hiểu rằng, định mệnh đời anh gắn liền với cuộc sống tu trì. Một ngày, anh Felice đi cày ngoài đồng. Nhưng không rõ vì lý do gì, con trâu đang kéo cày bỗng đâm hoảng sợ. Nó quay đầu lại và tìm cách chạy trốn. Vừa chạy, nó vừa kéo theo chiếc cày băng qua ngực anh. Điều lạ lùng là anh không hề hấn gì. Sau tai nạn, anh hoàn hồn và hiểu ngay. Anh tức khắc quỳ gối xuống, vừa tạ ơn Chúa, vừa hứa với Chúa là anh sẽ xin vào tu viện. Lưỡi cày đã không làm bể lồng ngực Felice, nhưng đã xuyên thấu trái tim anh. Anh Felice đến gõ cửa tu viện Francisco của các cha Cappuccini và được chấp nhận. Ngày 18 tháng 5 năm 1545, thầy Felice tuyên khấn nơi tu viện Thánh Gioan Campano. Thầy sống tại đây 3 năm, cho đến đầu năm 1548, thì được đổi về Roma, sống nơi tu viện Thánh Bonaventura. Đây là tu viện thứ hai và cũng là tu viện cuối cùng. Vào thời kỳ ấy, các tu sĩ Francisco còn sống nhờ của bố thí. Do đó, trong vòng 30 năm, thầy Felice với chiếc bị trên vai rảo quanh các đường phố thủ đô Roma để khất thực cho các anh em trong cộng đoàn. Lòng đầy khiêm tốn, thầy tự coi mình là con lừa của các thầy dòng. Trong thực tế, thầy Felice trở thành vị đại tông đồ của đường phố, một mẫu gương sống động cho tất cả những ai nhìn thấy thầy.
Cứ mỗi buổi sáng trước khi rời tu viện lên đường đi khất thực, trong vòng 30 năm trời, thầy Felice đến trước bức ảnh Đức Mẹ Maria và cầu nguyện như sau. Lạy mẹ dấu yêu, con xin phó thác thầy Felice đáng thương cho mẹ. Con nồng nàn, ao ước, mến yêu mẹ như đứa con ngoan thảo. Phần mẹ, với tấm lòng từ mẫu bao la, xin mẹ dang rộng cánh tay để bao bọc chở che con, bởi vì nếu bị bỏ rơi một mình, con chỉ giống như đứa bé mới chập chững tập đi, chưa tự mình bước đi một bước. Nếu người mẹ buông tay, đứa bé ngã liền. Xin mẹ giơ tay chúc lành cho con, lại nữ hoàng của con. Xin tạm biệt Đức Nữ Trinh dấu ái. Phương châm của thầy Felice trong hành trình khất thực rảo quanh các đường phố Roma là mắt nhìn xuống đất, tràng chuỗi mân côi cầm tay, tâm trí hướng về trời cao. Đó cũng là cung cách khiêm tốn, trang nghiêm và thánh thiện thầy Felice ghi đậm nơi tất cả những ai nhìn thấy thầy. Ngày qua ngày, người dân Roma quen biết cùng thân thương hình ảnh vị tu huynh giản dị, có bộ râu trắng, đi chân không, với chiếc áo ròng rách vá trăm mảnh. Kinh nguyện duy nhất trong đời sống khất thực là kinh mân côi. Kinh mân côi vừa đơn sơ vừa sâu xa nhiệm màu. Tuy nhiên, thầy Felice không chỉ bằng lòng với lời kinh mân côi. Đêm đến, sau khi hoàn tất một ngày thật dài, thầy Felice dành ra một phần lớn thời giờ để cầu nguyện. Trong nhà thờ, trước nhà tạm có mình Thánh Chúa, hoặc trước bức ảnh Đức Mẹ Maria bồng con, thầy Felice tha thiết cầu xin theo ý chỉ của tất cả những người thầy có dịp gặp trong ngày, trên đường đi khất thực.
Lòng kính mến Đức Mẹ Maria sâu đậm đến độ, thầy Felice không bao giờ bỏ qua một dịp nào mà không nói đến Đức Mẹ. Thầy nhắn nhủ mọi người hãy chân thành yêu mến Đức Mẹ. Với trẻ em, thầy dạy chúng kêu hai danh thánh Giêsu và Maria. Với người trẻ, thầy khuyên họ nên chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mẫu gương sống thanh khiết. Với các bà mẹ gia đình, thầy mời gọi các bà noi theo cuộc sống từ mẫu của Đức Mẹ Maria. Nhiều người ngạc nhiên về lối ăn nói trôi chảy khôn ngoan của ông thầy dòng đơn sơ khất thực. Họ tò mò muốn biết thầy xuất thân từ trường học nào. Thầy Felice khiêm tốn thú nhận, tôi chỉ biết dọn dẹn 6 chữ, 5 chữ đỏ và 1 chữ trắng. Chữ đỏ là năm dấu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chữ trắng là Đức Maria vô nhiễm. Xin làm ơn cầu nguyện cho tôi. Hầu Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria gìn giữ tâm lòng tôi luôn ghi khắc 6 chữ này. Nhờ đó, mỗi ngày tôi được học hỏi thêm và hiểu biết sâu rộng hơn 6 chữ thánh. Bấy nhiêu đủ cho tôi rồi. Lòng kính mến Mẹ Thiên Chúa thôi thúc thầy Felice sáng tác các dần thơ cũng như các bài hát dâng kính Đức Mẹ. Các bài hát với cung điệu nhịp nhàng, bình dân khiến các trẻ thơ học thuộc dễ dàng. Thật im dịu biết bao khi được hát ca tụng đấng là bà Chúa mệnh danh, hoa hường màu nhiệm, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.
Người ta kể lại rằng một người Do Thái thường nghe người dân Roma ca tụng nhân đức thầy Felice, ông ta bán tín bán nghi, ông muốn đích thân kiểm chứng. Dịp may xuất hiện, một ngày ông tình cờ gặp thầy Felice. Ông đến gần và giơ tay xin thầy làm phúc cho một mẩu bánh. Thầy Felice nhanh nhẹn trả lời, tôi sẵn sàng cho ông một khúc bánh mì, bởi lẽ ông xin tôi vì lòng kính yêu Đức Chúa Giêsu Kitô. Người Do Thái phản ứng liền, không, không phải vậy, tôi không xin vì danh hiệu ấy, cho dẫu tôi có chết vì đói, đúng ra tôi xin vì lòng mến yêu đối với Đức Maria mẹ ngài. Thầy Felice hiền từ đáp, à, Đức Mẹ yêu dấu và là nữ hoàng của lòng tôi. Đúng thế, vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, tôi không thể từ chối ông điều ông xin cùng tôi. người đàn ông Do Thái thật sự xúc động trước lời nói, cử chỉ cùng tấm lòng ưu ái của thầy Felice đối với Đức Mẹ Maria. Vào một đêm gần đến lễ Giáng sinh, thầy Felice quỳ gối suy gẫm về mầu nhiệm nhập thể của Đức Chúa Giêsu. Trong một lúc ý tưởng dâng cao độ, thầy Felice khẩn khoản xin Đức Mẹ Maria cho thầy được trông thấy Chúa Giêsu hài đồng giống như lúc Ngài vừa sinh ra. Đức Mẹ nhận lời, Đức Mẹ hiện ra bồng Chúa hài đồng trên tay. Nhưng ân huệ không dừng ở đó, Đức Mẹ còn âu yếm đặt hài nhi Giêsu trong lòng thầy. Ân phúc quá lớn lao ngoài mức tưởng tượng, suýt chút nữa là thầy Felice chết vì quá sung sướng. Thầy chỉ còn biết lấp bấp nói lời cảm tạ, ôi ôi Chúa ơi, lạy quý từ của Đức Nữ Trinh Maria, ôi hài nhi đẹp giường bao, ôi hài nhi Giêsu của con kháu khỉnh quá. Sao mẹ ngài lại đặt ngài vào lòng thầy Felice đáng thương này? Sao còn để con nơi thế gian này làm chi mà không đưa con về với ngài nơi thiên quốc? Con xin chúc tụng Chúa, hài nhi Bethlehem sinh ra từ Đức Nữ Trinh Maria. Con xin chúc tụng và cảm tạ Chúa. Lạy Đức Mẹ trinh khiết vẹn tuyền của đấng cứu chuộc con, bà Chúa và là mẹ dấu ái của con. Con xin cảm tạ mẹ về ơn lành mẹ ban cho đứa con bất xứng này. Giờ đây, con không còn ước ao điều gì nơi cõi thế này. Xin Đức Chúa Giêsu hãy truyền cho con chết, và như thế, con được chết trong sung sướng.
Sao ân huệ trọng đại đó? Thử hỏi thầy Felice làm sao có thể sống được nữa? Thầy Felice lâm trọng bệnh, các tu sĩ trong cộng đoàn tận tình chăm sóc và chữa trị. Nhưng thầy Felice nói, lần này lừa ngã và không còn chổi dậy nữa. Đã đến giờ thầy về cùng nữ dương thiên quốc. Sau trận chiến cuối cùng với ma quỷ, thầy Felice biến đổi sắc mặt như được xuất thần. Thầy nói với các anh em đang đứng bên giường, tôi trông thấy Đức Maria, mẹ đứng cứu chuộc tôi, có muôn vàn thiên thần hầu cận. Thầy im ái trút hơi thở vào đúng ngày tháng sinh ra và vào ngày tháng thắng dòng, đó là ngày 18 tháng 5, 1587. Ngày 1 tháng 10, 1625, Đức Giáo Hoàng Urbano VIII nâng thầy Felice Porro lên bậc chân phước và Đức Giáo Hoàng Clemente XI tôn phong thầy lên hàng hiện thánh ngày 27 tháng 4, 1712.
Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong sứ điệp gửi ông Carl Albert Anderson, hiệp sĩ tối cao nhân hội nghị lần thứ 130 của Hội Hiệp sĩ Colombo diễn ra tại Anaheim trong tiểu bang California, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khích lệ Hội Hiệp sĩ Colombo Hoa Kỳ tiếp tục dấn thân bảo vệ công lý và quyền tự do tôn giáo của mọi tín hữu, đặc biệt trước các đe dọa mới trong xã hội tục hóa ngày nay. Nhắc tới đề tài của hội nghị năm nay là loan báo tự do qua toàn xứ, Đức Thánh Cha nói nó gợi lại các lý tưởng kinh thánh lớn lao về tự do và công lý làm thành nền tảng của Hoa Kỳ, cũng như trách nhiệm của mỗi thế hệ mới phải duy trì, bảo vệ và thăng tiến các lý tưởng ấy trong cuộc sống của mình. Trong một thời gian có các nỗ lực định nghĩa trở lại và thu hẹp việc thực thi quyền tự do tôn giáo, Hội Hiệp sĩ Colombo đã không mỏi mệt làm việc để giúp Cộng đoàn Công giáo nhận ra và trả lời cho các đe dọa nghiêm trọng chưa từng có chống lại sự tự do của giáo hội và chứng tá luân lý công cộng. Khi bảo vệ quyền của tín hữu mọi tôn giáo như là công dân và như là các cơ cấu của họ, làm việc một cách có trách nhiệm để hình thành một xã hội dân chủ, trước gợi hứng bởi các niềm tin, giá trị và ước vọng sâu thẳm nhất của họ, Hội Hiệp sĩ Colombo đã biểu dương các nguyên tắc tôn giáo và yêu nước cao quý, gợi hứng cho việc thành lập nó.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, các thách đố hiện nay nhắc nhớ cho biết tầm quan trọng của giáo dân Công giáo đối với sự tiến triển sứ mệnh của giáo hội trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay. Như là một hiệp hội huynh đệ giúp nhau sống trung thành với giáo hội, Hội Hiệp sĩ Colombo đi tiên phong trong công tác tông đồ giáo dân tân tiến ngày nay. Như các giám mục Mỹ đã nhấn mạnh hồi đầu năm nay, các đòi hỏi của việc truyền giáo mới và bảo vệ tự do của giáo hội cần có các giáo dân được đào tạo cẩn thận và có óc phê bình đối với nền văn hóa thống trị, và với sự can đảm đối đầu với chủ trương tục hóa, muốn gạt bỏ sự tham dự của giáo hội vào trong cuộc thảo luận các vấn đề định đoạt cho tương lai của xã hội Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha ca ngợi và khích lệ các chương trình đào tạo giáo lý và tu đức của hội. Năm Đức Tin sắp khai mở nhằm mục đích giúp đào sâu ý thức trách nhiệm giáo hội và sứ mệnh của toàn dân Chúa. Đức Thánh Cha cầu mong nó cũng là năm các hiệp sĩ canh tân tinh thần tông đồ của các hiệp sĩ.
Hôm thứ Ba mùng 7 tháng 8, trong bài phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma, nhân xảy ra các vụ khủng bố sát hại tín hữu Kitô bên Nigeria, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình khẳng định rằng các tấn kích và bắt bớ chống lại các Kitô hữu sẽ không ngăn cản được việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y cho biết có nhiều nhóm chính trị lèo lái và lạm dụng tôn giáo cho các mục tiêu và lợi lộc chính trị của họ. Bên cạnh các bạo lực thể lý còn có các bạo lực tâm lý với các hậu quả không kém nghiêm trọng, và điều này xảy ra cả trong các nước Tây Âu, nơi các dấu chỉ tôn giáo bị coi là lỗi thời và các lập trường của giáo hội bị coi là phản tân thời. Nhưng vấn đề không phải là tân thời hay không tân thời, mà là tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của tất cả mọi người, vì thế mọi tôn giáo phải cảm thấy tự do. Cũng như đối với quyền tự do lương tâm, mỗi người phải được thừa nhận có tất cả các quyền lợi và tất cả các bổn phận điều hành cuộc sống chung. Vì thế mọi người đều phải được tự do sống niềm tin của mình. Việc khẳng định tự do tôn giáo riêng của mình không được dẫn tới chỗ khước từ sự tự do tôn giáo của người khác, và nhất là không thể khích động bách hại tôn giáo. Đây chỉ đơn sơ là việc chấp nhận cho người khác đều được chấp nhận cho chính chúng ta. Kitô giáo cống hiến cho mọi người quan niệm luân lý đạo đức của mình, giúp sống tình liên đới và sự nhưng không. Phải hiểu rằng tình huynh đệ giữa con người với nhau là một thực tại phải thực hành. Nó thuộc bản chất của con người mà không có gì có thể hủy bỏ được. Hành động trong lĩnh vực kinh tế tài chánh chỉ nhắm tới lợi nhuận mà không coi con người có ý nghĩa gì, đó là điều sai trái. Giáo hội có quyền và có bổn phận phải lên tiếng, và có nhiều điều để nói với con người và các cơ cấu xã hội ngày nay.
Tuần qua, trong bài thuyết trình về đề tài tái truyền giảng tin mừng là gì, tại Đại hội Loan báo 2012, tổ chức tại Chatswood, bên Australia, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã khẳng định rằng dẹp bỏ Thiên Chúa không khiến cho xã hội được tốt đẹp hơn. Đức Cha nhấn mạnh rằng con người ngày nay gặp khủng hoảng vì nó đã quên đi điều nòng cốt, đó là nhu cầu về Thiên Chúa nằm sâu trong tâm hồn. Không phải khi bắt buộc ước muốn về Thiên Chúa phải im lặng, con người có thể đạt được sự tự lập của mình. Con người gặp khủng hoảng nhưng không phải bằng cách gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề, mà có thể có một xã hội tốt lành hơn. Ai muốn tự do sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, có thể làm điều đó, nhưng phải biết mình sẽ gặp cái gì. Con người ngày nay đề cao sự độc lập và trách nhiệm cá nhân đối với kiểu sống của mình, nhưng không phải loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc sống mà thế giới này tốt lành hơn. Các tín hữu Công giáo sẽ không bao giờ chấp nhận bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và sẽ tiếp tục đem tin mừng của Chúa Giêsu đến cho thế giới. Nhưng họ không loan báo với thái độ kiêu căng, ngạo mạn hay với mặc cảm tự tôn, coi mình hơn người khác, mà với sự hiền diệu, tôn trọng và lương tâm ngay thẳng. Công tác tái truyền giảng tin mừng của mọi thành phần giáo hội, các chủ chân, các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ là ở chỗ đó. Nó không khác với nội dung sứ điệp cứu rỗi trong quá khứ, nhưng khác trong phương cách chuyển tải tin mừng. Với các hình thức mới, ngôn ngữ mới và khả năng thích ứng, và nhất là qua chứng tá sống động, cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Không phải các chiến thuật có thể cứu thoát chúng ta, nhưng là một đức tin tái tư duy và được sống một cách mới mẻ, qua đó Chúa Kitô và Thiên Chúa hằng sống bước vào lòng thế giới. Dựa trên lời Chúa và noi gương Đức Chúa Giêsu Kitô, Kitô hữu dành ưu tiên cho tất cả những gì mà thế giới khước từ vì coi đó là vô ích và không hữu hiệu. Người đau yếu, người hấp hối, người bị gạt bỏ bên lề cuộc sống, người tàn tật và tất cả những gì thế gian coi là không hy vọng và tương lai. Và đó là chứng tá sống động của tin mừng.
Tuần qua, các giám mục Malta đã công bố thư mục vụ khẳng định rằng việc cho thụ thai trong ống nghiệm không thể được biện minh trên bình diện luân lý bằng bất cứ phương thế nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì mục đích không biện minh cho các phương tiện. Thư mục vụ có tựa đề Cử hành sự sống được phổ biến đúng lúc Quốc hội Malta đang thảo luận về việc ban hành dự luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm tại Malta. Trong thư, các giám mục nêu bật rằng giáo hội có nhiệm vụ hướng dẫn lương tâm các tín hữu liên quan đến đề tài sự sống con người, đó là điều thánh thiêng và nền tảng, và giáo hội có bổn phận đưa ra phán đoán luân lý về việc nghiên cứu và các phương pháp dùng để tạo ra con người, mà không can thiệp vào lĩnh vực khoa học, nhưng chỉ lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người trên các trách nhiệm luân lý đạo đức và xã hội, bắt nguồn từ bất cứ hành động nào liên quan tới con người. Vì thế các giám mục Malta yêu cầu luật không được sai lầm trên bình diện luân lý và phải dựa trên ba yếu tố chính sau đây. Thứ nhất, phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Thứ hai, tôn trọng giá trị của sự hiệp nhất vợ chồng, loại trừ tinh trùng hay trứng của người khác vì nó bẻ gãy sự chung thủy trong hôn nhân. Và thứ ba, tôn trọng giá trị của tính dục bên trong hôn nhân, bởi vì sự thụ thai, một sự sống mới, không thể được đối xử như một cử chỉ sinh học, mà phải là sự trao tặng, kết quả của một hành động tình yêu vợ chồng. Chính vì thế mọi kỹ thuật thay thế hành động yêu thương của vợ chồng không tôn trọng phẩm giá con người và sự kết hiệp trong hôn nhân, và vì thế không thể chấp nhận được.
Các giám mục Philippines đã mạnh mẽ phê bình luật sức khỏe sinh sản được Quốc hội Philippines bắt đầu thảo luận và coi đây là một điều thê thảm và tai họa cho đất nước. Linh mục Melvin Castro, chủ tịch Ủy ban Gia đình của Hội đồng Giám mục Philippines, phê bình thái độ trên đây của Quốc hội là phản dân chủ. Cha cũng phê bình Tổng thống Aquino là cứng lòng, không biết lắng nghe ý kiến của những người chống lại luật nói trên. Luật này tìm cách giảm việc sinh sản nơi dân nghèo và coi việc tuổi thích hợp cho việc giáo dục tính dục và sức khỏe sinh sản là từ lớp 5 cho tới hết chương trình trung học. Một vài giám mục Philippines cho rằng luật này được các nước Tây Âu ủng hộ. Đức cha Ramon Aguilles, giám mục Lipa, tố cáo các quyền lực nước ngoài tàn sát dân nghèo và những người tin nơi Thiên Chúa. Đây là dấu chỉ của chủ trương đế quốc và những giới chức địa phương ủng hộ nó là các kẻ phản bội. Đức cha Arturo Bastres thì cho rằng luật này sẽ làm chậm tiến chương trình phát triển vì nó nhắm giảm dân số bằng cách phòng ngừa, không để cho trẻ em sinh ra, và như thế là phổ biến một nền văn hóa chết chóc và tối tăm của tội lỗi, trong khi đất nước cần thấy dân chúng lớn lên và tiến triển. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại phép lạ xảy ra tại Milano, Bắc Ý, vào đêm 14 rạng ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại thành phố Milano, miền Bắc nước Ý. Tối ngày 14 tháng 8 năm 1922, vào khoảng 11 giờ đêm, cô Elvira Mazzoli vẫn còn miệt mài làm việc nơi tòa báo. vị chủ nhiệm tờ tuần San Squilli di Risurrezione, hồi chuông phục sinh, đã rời văn phòng lâu lắm rồi, để lại công việc đang dang dở cho cô thư ký. Cô Elvira phải kết thúc số báo đặc biệt trước nửa đêm để giao cho nhà in. Tờ tuần báo phải được lên khuôn ngay đêm nay, để sáng mai, lễ trọng Đức Mẹ Maria linh hồn và xác lên trời, tờ báo sẽ được phân phối cho các sạp bán báo. Lý do sự chậm trễ trong vội vã này là vì, vào phút chót, tờ báo nhận được tin Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria được long trọng tuyên phong làm chủ tịch Hội Giới Trẻ Phụ Nữ Công Giáo. Tin quan trọng này đáng được thay đổi toàn bộ tờ báo để làm nổi bật vai trò của vị nữ tân chủ tịch Thiên Quốc. Giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một tiếng đồng hồ để kết thúc bài viết trước khi người thợ in đến nhận bản thảo. Đôi mắt nặng trĩu vì quá mệt, cô Elvira Mazzoli cố gắng đánh máy những hàng cuối cùng như sau. Chúng con xin lập lại lời dâng hiến của toàn thể hội đoàn cũng như của từng người chúng con cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Rất Thánh Maria. Chúng con xin phó thác cho mẹ cuộc sống nội tâm và công tác tông đồ của chúng con. Xin mẹ thanh luyện chúng con. Xin mẹ ban cho chúng con các nhân đức. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con ơn yêu mến Đức Chúa Giêsu con mẹ. Cùng lúc, xin mẹ cho chúng con biết làm cho những ai có dịp tiếp xúc với chúng con cũng được tăng thêm lòng kính mến Đức Chúa Giêsu. Xin mẹ cho chúng con ngày hôm nay biết sống trọn vẹn tư cách là giới trẻ công giáo để chuẩn bị cho ngày mai trở thành người vợ, người mẹ, người nữ tu và phụ nữ công giáo tiến hành. Vừa đánh máy cô Elvira Mazzoli như được nếm trước niềm vui của toàn thể độc giả cũng như của các hội viên giới trẻ phụ nữ công giáo. Vào ngày mai, khi mỗi người hân hoan mân mê trong tay mình tờ tuần báo thân yêu, nhưng nhất là vui chừng nào khi biết rằng Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria trở thành vị bảo trợ phong trào giới trẻ phụ nữ công giáo vào chính ngày lễ trọng của Đức Mẹ 15 tháng 8. Miên man với ý nghĩ này, cô Elvira Mazzoli ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ, cô làm ngã chiếc đèn dầu đặt trên bàn viết. Dầu chảy lan trên giấy và rơi xuống áo. Cùng với dầu, ngọn lửa theo nhanh bốc cháy. Trong khoảng ngắn, ngọn lửa có thể thiêu rụi căn phòng, biến cô Elvira Mazzoli thành ngọn đuốc sáng và bản thảo tờ hồi chuông phục sinh tan thành tro bụi. Thế nhưng, vị nữ bảo trợ thiên quốc của phong trào không mảy may cho phép điều này có thể xảy ra. Đức Mẹ Maria ra tay uy quyền can thiệp, và phép lạ đã xảy ra. Cánh cửa sổ đang đóng kín bỗng bị mở tung. Một luồng gió nhiệm màu ùa vào kịp thời thổi tắt ngọn lửa bắt đầu bốc cháy trước khi ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả người và vật trong phòng. Nghe tiếng động của cánh cửa sổ bật mở, cô Elvira Mazzoli giật mình tỉnh thức. Rất nhanh sau đó, cô định trí và hoàn hồn khi thấy mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Không đợi chờ lâu, cô quỳ gối xuống đất dâng lời cảm tạ hiền mẫu Maria Thiên Quốc đã gìn giữ mạng sống cô an toàn. Mấy phút sau, có tiếng chuông cửa reo. Đồng hồ cũng điểm 12 tiếng, đúng nửa đêm. Người thợ in đến lấy bản thảo tờ hồi chuông phục sinh để cho lên khuôn. Khi cô Elvira Mazzoli trao bản thảo cho người thợ, tay cô vẫn còn run vì xúc động. Người thợ in nhận ra nét lúng túng xúc động của cô thư ký. Ông ân cần hỏi, cô Elvira, cô đang run rẩy, cô có bị gì không? Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không? Cô Elvira ôn tồn đáp lại, thưa ông Monti, tôi không bị gì hết, ông đừng lo lắng cho tôi chỉ mệt một chút thôi, nhưng tôi muốn ở lại văn phòng chờ trời sáng. Tôi đã sẵn đề tài cho bài viết của số báo vào tuần tới. Ông Monti nhã nhặn nói, tùy ý cô, nhưng cô nên cẩn thận đóng cửa sổ lại, kẻo bị gió độc nguy hiểm. Nói xong, người thợ in tốt lành cầm bản thảo, mang đi. Còn lại một mình, cô Elvira Mazzoli đến đứng bên cửa sổ, ngước mắt chiêm ngắm bầu trời đầy sao. Vừa nhìn trời, cô vừa sốt sáng đọc những lời kinh kính mừng Maria, dâng lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc với trọn tâm tình tri ân thảo hiếu. Sau đó, cô lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc. Cô bắt đầu đánh máy bài viết cho số báo tuần tới như sau. Câu chuyện phép lạ xảy ra vào một đêm mùa hè. Đêm đẹp nhất, đêm vọng lễ Đức Mẹ Maria, linh hồn và xác lên trời. Đọc Kinh Thánh Mẫu La Vang. Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang đầy muôn ơn phước, người chói vạn hào quang, muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng, Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ tinh tuyền thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến cứu giúp họ phù tổ tiên chúng con lương giáo giữa thời ly loạn cấm cách khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác, người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilohertz tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilohertz tức là 30m30 và 11.890 kilohertz tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.